Đây là Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, cũng là ngày bản lề sau khi mà có những cơn mưa thì thời tiết của Houston cũng mát hơn. Tuy nhiên thì sau ngày hôm nay có lẽ rằng là sẽ tiếp tục những con số 9 và sẽ nóng hơn nữa anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Nếu mà quý vị thích cái ngày hôm qua đó thì ngày hôm nay cũng sẽ là ngày như vậy. Thời tiết nó không có gắt, nhưng mà cũng đã nóng nóng, lên cao nhất là 91, thấp nhất là 72, thỉnh thoảng có mưa, nhưng mà xác suất mưa nó cũng vào khoảng 20% mà thôi. Ngày mai là cái ngày cũng giống như là ngày hôm qua, ngày hôm nay, nhưng mà tới ngày thứ sáu thì nóng hơn một chút xíu, và ngày Chủ nhật thì nó nóng lắm, lên cao tới 97 độ, có lúc cả tới cả 100 độ như vậy. Sáng ngày hôm nay thì trên tờ Dallas Morning News có kể là cái câu chuyện về một đứa bé. Nó sinh ra mới có 3 tháng thôi. Thì khi mà sinh ra đó, thì bé Oliver Solik chưa bao giờ rời khỏi bệnh viện cả. Trong 3 tháng qua là bởi vì bé bị bệnh tim. Cái trái tim của bé nó không có được hoàn hảo. Và đây là đứa con gái lớn, con gái đầu tiên của ủy viên của học khu Dallas là ông Miguel Solik và vợ là Jacqueline Norman. Thì sau 3 tháng đó thì người ta đi tìm và cuối cùng đã tìm được một cái quả tim để mà có thể cấy vô, coi như là ghép cái trái tim, lấy cái trái tim thật của đứa bé cắt đi bỏ đi và ghép một cái trái tim của một người khác vào với cái hy vọng là bé sẽ tiếp tục sống. Thì ông Oliver, bé Oliver này đã nhận được cái quả tim này vào ngày hôm qua ngay tại bệnh viện Nhi Đồng ở bên Dallas. Thì từ tối ngày hôm thứ hai là bác sĩ bắt đầu mổ và họ mổ liên tục để mà ghép trái tim mới vô từ tới sáng ngày hôm qua luôn. Sau đó thì ông bố có quay lại cái đoạn video quay cái cảnh con gái của mình đã được đẩy ra khỏi cái phòng mổ vào lúc 3 giờ sáng vào ngày hôm qua. Thì cũng có nói rằng là cái cuộc ghép trái tim này nó đã được hoàn tất và đã thành công. Bây giờ bé được đưa trở lại phòng để mà hồi phục. Nhưng mà thì cũng hy vọng là bé sẽ hợp với lại cái trái tim này hơn. Người ta vẫn chưa có biết được cái tương lai như thế nào. Nhưng mà theo như là ông Solik, ông nói rằng thì sẽ sáng sủa. Và cũng nói rằng là Thượng Đế đã dọn sẵn cho con gái của bà, của ông bà rồi. Dù rằng đó là cái thiên thần bé nhỏ này có cách nào đi chăng nữa thì ông bà vẫn thương, và nếu mà có qua đời thì cũng trở thành một thiên thần mà thôi. Suốt cái thời gian 3 tháng khi kể từ khi mà săn con cho tới nay, khi mà biết con bị bệnh đó, thì bà Solik lúc nào cũng ngủ ở trong cái bệnh viện để mà chăm sóc cho con cho tới cái ngày hôm qua là cái ngày mà được cấy trái tim mới vô cho con của mình. Thì lúc bây giờ hai ông bà mới cảm thấy thoải mái, và cũng lần đầu tiên thì mới biết được rằng đó là cái trái tim mà cấy vào bé Oliver nó cũng thuộc về cái máu E, tức là rất là hợp. Và người ta không có nói rõ là cái trái tim đó là của ai, nhưng mà chỉ có nói rằng đó là cái trái tim đó được một người họ tặng. Thì ở sống trong cái khu vực khoảng 1.000 dặm chu vi trong cách cái thành phố Dallas, và chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ là bác sĩ nói rằng là họ cần phải cấy gấp vô cái trái tim, nếu không thì nó sẽ không thành công. Đây là một cái cuộc cấy ghép tim do bác sĩ Robert Yaki, ông là giám đốc về cái môn bác sĩ trị cho các trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng. Và ông cũng là giáo sư về y khoa tại trường đại học UTSMU. Và khi mà cấy tim như vậy đó thì bác sĩ cũng nói rằng là dù bất cứ một cái tuổi tác nào nhất là trẻ em còn quá nhỏ như vậy đều có những cái rủi ro. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì người ta thấy cái cuộc cấy tim như vậy rất là thành công, cũng là một cái tin vui sáng ngày hôm nay, thứ tư, ngày bản lề mà anh Đăng Khoa anh nói.
Dạ vâng, đúng như vậy. Với cái nền y khoa phải nói rằng là được xem là phát triển nhất của thế giới thì chúng ta hy vọng rằng là cái đợt cái ca ghép tim này nó sẽ thành công, và đó cũng là một cái điều mà rất là nhiều người họ hy vọng, bởi vì chúng ta biết rằng là rất là nhiều người họ mắc các cái bệnh và rất là muốn đến Hoa Kỳ để mà có thể chữa trị, cũng như là có những cái ca chữa bệnh nó tương đối khá là khó khăn, cho nên rằng là nhiều người họ phải nói rằng là dùng rất là nhiều các cái tiền bạc cũng như là mọi cách hy vọng rằng là tới Hoa Kỳ để mà có thể có được cái nền y tế, nhìn cái nền y khoa được xem là phát triển nhất của thế giới để mà có thể chữa các cái loại bệnh đó. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc là cái tỷ lệ thất nghiệp chúng ta biết rằng là đã xuống mức thấp là 3,9% trong thời gian vừa qua. Thì có một cái cuộc khảo sát đối với những người Hoa Kỳ mà đang đi làm, thì khoảng 1/3 người Hoa Kỳ đang đi làm nói rằng là mặc dù là họ đang có công ăn việc làm, tuy nhiên thì vẫn phải đối mặt với những cái sự bất an về cái mặt tài chính vào năm ngoái, và thường phải vật lộn và gặp rất là nhiều các cái khó khăn để mà trả cho các cái khoản chi phí bất ngờ có thể xảy ra đối với tất cả những cái người dân của Hoa Kỳ. Đây là một cái cuộc khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang. Và đối với 3 trong số 10 người mà đang đi làm, thu nhập hàng tháng của họ thì họ nói rằng là sẽ thường thay đổi, là bởi vì là cái lịch làm việc của họ nó cũng phải thay đổi trong cái thời gian ngắn, có tuần thì họ sẽ làm thêm giờ, có tuần thì lại bớt giờ, không có phải là giữ những cái giờ nó làm nguyên như là mỗi tuần, cho nên rằng là cái lương nó sẽ thay đổi và gây ra cái vấn đề là khoảng 1 trong 10 người Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn cho các cái khoản thanh toán chi trả hàng tháng. 40% người Hoa Kỳ đang đi làm khi được hỏi thì nói rằng là họ sẽ phải vay mượn một số tiền hoặc là bán một cái gì đó để có thể chi trả cho các cái khoản chi phí emergency, với cái số tiền chỉ là khoảng 400 Mỹ Kim trở xuống. Và các cái dữ liệu khác cũng cho thấy là cái khoản tiền tiết kiệm á, thường không có đối, thường là những người Hoa Kỳ mà đang đi làm hiện giờ thì họ không có các cái chương mục tiết kiệm, không có những cái số tiền tiết kiệm trong cái nhà bank của mình. Và nói rằng là 1/3 người đang đi làm ở Hoa Kỳ á, thì nói rằng là họ làm tới đâu thì họ xài tới đó. Công việc của họ kiếm ra bao nhiêu thì họ xài bấy nhiêu. Ít hơn 4 trong số 10 người Hoa Kỳ nghĩ rằng là cái tiền tiết kiệm khi về hưu của họ là đủ. Và 1/4 thì nói là không có bất cứ khoản tiền nào cho việc tiết kiệm. Họ cũng nói rằng là họ không nghĩ rằng là sẽ về hưu ở cái tuổi 60-70, mà nói rằng là khi đó có thể sẽ tìm kiếm thêm những công việc part-time khác để mà có thể vẫn có được cái mức thu nhập. Đồng thời thì cho thấy rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ trong cái năm 2017 thì đã bắt đầu đang trên đường phát triển trở lại, và nó cũng mang lại nhiều cái điều tốt hơn cho những người Hoa Kỳ ở tất cả các cái ngành nghề cũng như là các cái mức thu nhập. Gần 3/4 số người đi làm ở Hoa Kỳ hiện tại thì nói rằng là họ sống thoải mái hơn và bớt lo hơn về cái vấn đề chi trả hàng tháng. Năm 2016 á, thì cái số người nói rằng là lo lắng cho cái việc mà bị thất nghiệp hoặc là không có tiền để mà chi trả các cái số bill á, thì nó là khoảng 71%. Tuy nhiên thì năm 2017 và năm 2018 thì con số này đã giảm xuống còn chỉ vào khoảng hơn 50% mà thôi. Ngoài ra là với việc mà cái tỷ lệ thất nghiệp đang xuống tới mức thấp nhất thì rất là nhiều người Hoa Kỳ đang làm việc cho các hãng xưởng thì họ cũng đang yêu cầu được tăng thêm lương, được tăng thêm các cái tiền lương để mà họ làm việc. Thì 52% số người khi mà được hỏi thì nói rằng là vào năm ngoái, năm 2017 thì họ đã được các công ty, các hãng xưởng tăng lương so với cái số lương mà họ nhận được năm 2016. Đương nhiên là cũng không có phải là công ty nào hãng nào cũng tăng cái lương nhiều, nhưng mà đa số khi mà được hỏi thì họ nói rằng là cái mức thu nhập họ nhận được năm ngoái nó cũng tương đối tốt hơn nhiều so với năm 2016. Và đặc biệt rằng là rất là nhiều những cái ngành nghề dành cho những người mà tốt nghiệp cái bậc trung học thì hoặc là không có các cái bằng cấp á, thì những người này họ đi làm thì vẫn được tăng lương. Và đây là một cái điều cũng xem rằng là tốt lành trong thời gian vừa qua. Và người ta nói rằng là năm 2018 và bước sang năm 2019 thì dự trù rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục đi lên, vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng trở lại và chắc chắn sẽ là sẽ có nhiều công ăn việc làm được tạo ra hơn nữa. Người dân Hoa Kỳ thì họ sẽ có quyền lựa chọn những công ăn việc làm mà họ cảm thấy phù hợp, thích hợp. Đương nhiên rằng là công việc thì vẫn sẽ có, tuy nhiên đôi khi thì cái mức lương nó sẽ không có phù hợp hoặc là không thỏa đáng với cái mức mà chúng ta chi tiêu. Tuy nhiên thì dù sao đây cũng là một điều đáng mừng khi mà mọi người gần như đều có công ăn việc làm cả. Anh Quang Hưng.
Vâng, mọi người đều có công ăn việc làm hết và ai cũng thấy là ngoài kia có nhiều công ăn việc làm. Nhưng mà chỉ có một người duy nhất đó là ông Michael Rotondo thì lại không có chịu đi kiếm việc làm gì hết. Cái câu chuyện nó được đăng trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay. Nó như thế này là có một vị thẩm phán ở bên New York vào ngày hôm qua là ông đã ra lệnh là người đàn ông 30 tuổi này phải dọn ra khỏi căn nhà của bố mẹ. Bởi vì đó là bố mẹ đã ra tòa yêu cầu là trục xuất ông Michael Rotondo. Thì ông Rotondo này ông có nói với lại vị thẩm phán là ông là một thành viên trong gia đình cho nên là ông được quyền ở lại thêm 6 tháng nữa. Nhưng mà vị thẩm phán tối cao pháp viện của tiểu bang New York là ông Donald Greenwood đã bác bỏ về cái điều đó. Ông Rotondo thì ông có nói với lại báo chí là ông sẽ kháng cáo. Số là bố mẹ của ông Rotondo là ông Mark và bà Christina Rotondo đã đưa ông này ra tòa sau khi mà đã gửi nhiều cái lá thư rồi tặng tiền cho con rồi giúp đỡ con để mà có thể đi kiếm việc làm. Nhưng mà rốt cuộc đó là họ bị thất bại. Thì họ nói với lại con trai là phải đi kiếm việc làm hoặc là ít ra cũng phải là bán cái dùng sửa cái chiếc xe Volkswagen đã bị hư đi rồi. Trong cái lá thư đó thì ông bà ông có viết như thế này là Michael, đây là cái số tiền 1.100 đồng bố mẹ cho con để mà con đi kiếm một cái nơi khác để mà ở. Thì cái lá thư này viết vào ngày 18 tháng 2 bắt đầu là như vậy, rồi sau đó cũng đề nghị là bán cái dàn máy đắt tiền đi hoặc là bán một số những cái dụng cụ đi và bán luôn cả súng để đầy ở nhà, tại sao không bán đi lấy tiền rồi đi kiếm việc làm. Rồi trong cái lá thư thì ông bà này cũng nói rằng là công việc bây giờ nhiều lắm, với một người mà chưa bao giờ đi làm như vậy thì vẫn có thể kiếm được một công việc, vậy thì hãy đi làm đi để mà có tiền. Cái anh chàng này 30 tuổi rồi chẳng học hành gì hết, chẳng đi làm gì hết mà cứ ăn bám cha mẹ như vậy thì bố mẹ cũng phải lo, rốt cuộc cũng phải trục xuất con mà thôi. Đấy, anh Khôi Nguyên thấy là nhờ anh Đăng Khoa thấy là cái mặc dù là ngoài bên kia nhiều công ăn việc làm nhưng mà đối với những người mà lười biếng như thế này thì họ không thèm đi kiếm việc anh à.
Dạ vâng, chắc là lúc nãy Đăng Khoa quên nói rằng mặc dù rằng là ai cũng có công ăn việc làm nhưng còn tùy vào rằng là có muốn làm hay không. Tại vì thật ra thì đúng là có rất là nhiều công ăn việc làm hiện giờ của các hãng xưởng tạo ra. Nhưng mà cũng có nhiều người họ chưa bao giờ đi làm hoặc là họ nói giống như là họ không có giống như là chọn lựa, phải có những cái sự lựa chọn công ăn việc làm nào đó để mà phù hợp với mình. Nhưng mà đôi khi thì đâu phải ai cũng được như mình muốn. Muốn có được cái công ăn việc làm, muốn có được một cái mức lương được xem là tốt thì đôi khi chúng ta phải bắt đầu từ những công việc thấp nhất, từ đó lấy kinh nghiệm và làm việc một vài năm rồi từ từ chúng ta sẽ đi lên và lúc đó thì sẽ hưởng được những cái mức lương đáng với chúng ta. Còn nếu chưa từng đi làm bao giờ, chưa từng làm việc mà muốn có được những cái điều tốt thì rõ ràng đây là một điều không thể. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ tư thật nhiều bình an và niềm vui. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.